đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay, một lần nữa Kim Thoa xin điều hợp với chị Phương Nam. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Houston.
Dạ vâng, hôm nay thì chắc chị Phương Nam phải tiếp tục cái chương trình mà tuần rồi chúng ta còn dở dang, bởi vì nhiều quý vị chưa có gọi cái cơ hội để mà gọi vào bộc lộ nỗi niềm cũng như là những cái điều mơ ước, phải không ạ?
Vâng, sở dĩ chúng ta nói tiếp cái đề tài này là bởi vì tôi thấy là cái đề tài này nó quá căn bản và nó quá quan trọng trong đời sống lứa đôi, trong đời sống vợ chồng và trong hạnh phúc của gia đình. Thì chúng ta vẫn biết là đàn bà, nói tóm lại, đàn bà là một sinh vật khác hẳn đàn ông, có những cái sự suy nghĩ và những cái thói quen, những cái cách sinh hoạt khác hẳn đàn ông. Và chúng ta thấy là loài người là một sinh vật rất là phức tạp trong tất cả mọi sinh vật khác ở trên cái thời đại bây giờ. Và càng ngày cái loài người lại càng trở nên phức tạp nhiều hơn. Và chúng ta thấy nhìn vào thì cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là một số năm từ lúc mở mắt chào đời cho đến lúc lìa xa cuộc đời thì khoảng chừng gần 100 năm là cùng. Thì chúng ta thấy là loài người sinh hoạt với nhau thành một cái xã hội và gia đình, theo tôi nghĩ đó là một cái xã hội nhỏ trong cái xã hội lớn đó. Và chúng ta không sống đời mãi mãi, thành ra nó có sự chuyển tiếp, mỗi chu kỳ của đời sống là khoảng gần 100 năm. Thì đó là lý do mà trong cái thời gian nhỏ, khi chúng ta còn trong dưới mái ấm của gia đình, thì chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cái xã hội nhỏ của cha mẹ chúng ta làm chủ chốt. Đến khi chúng ta đến một cái tuổi trưởng thành thì chúng ta sẽ ra riêng, tức là sẽ đi lập gia đình để tạo dựng một xã hội nhỏ cho chúng ta. Thì trong cái xã hội nhỏ đó chúng ta phải có hai người bắt buộc để mới tạo thành. Còn nếu chúng ta chỉ có một mình thì cũng thì nó sẽ không tạo thành một cái gia đình. Thì hai người đó phải tìm đến nhau và phải bổ túc lẫn nhau vì những khiếm khuyết của nhau, để có thể sống còn trong đời sống và có thể để tiếp nối đời sống, tức là để chúng ta sinh con đẻ cái, để tiếp nối thay thế cho cha mẹ của chúng ta khi đến gần 100 tuổi thì cũng sẽ ra đi. Thì chúng ta tiếp nối cái đời sống đó của con người. Thì trong cái định nghĩa như thế thì để cho cái đời sống con người và cái xã hội nhỏ trong gia đình của chúng ta được tốt đẹp, đó là lý do mà hai cái chương trình vừa rồi chúng ta nói đến đàn ông tìm gì ở đàn bà và đàn bà tìm gì ở đàn ông. Thì trong những cái hai cái talk show vừa rồi thì chúng ta thấy là chúng ta đã nêu coi như là gần hết những cái điều mà hai người tìm ở nhau. Nhưng mà trong cái văn hóa Việt Nam và trong cái cách nề nếp sinh sống của người Việt Nam, chúng ta vẫn được một cái thói quen lớn lên là đàn bà hay có những cái một số điều kiện, đàn ông có một số điều kiện và một số quyền được làm. Thì trong cái xã hội bây giờ, để cho nó hội nhập và nó đáp ứng với cái nhu cầu càng ngày con người càng phức tạp, chúng ta mới nói đến cái đề tài, hai đề tài vừa rồi. Thì hôm nay để tiếp nối hai cái đề tài đó thì chúng ta sẽ nói tiếp là cái đề tài hôm vừa rồi là đàn ông tìm kiếm gì ở người vợ. Thì tất cả những cái hôm vừa rồi, tất cả quý vị thính giả ở bên ngoài, nhất là quý ông gọi vào rất là hăng hái, thì hầu hết quý ông đều nói đến những cái điểm son tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà có lẽ đúng là chúng ta tìm đến ở một người vợ. Thì như quý vị vẫn biết là một người vợ sẽ khác một người tình. Một người vợ, người hôn phối, nói chung là hai người hôn phối với nhau, sẽ không phải là hai người tình nhân, sẽ là hai người cùng ở và cùng xây dựng và cùng đối diện với nhau mỗi ngày, mỗi tháng và cả đời. Thành ra đó là lý do mà chúng ta nhắc đến những cái điểm hôm vừa rồi quý ông đã nói đến là muốn những cái điểm mà gần như là những điểm hầu hết các phụ nữ Việt Nam đều có. Hôm nay chúng ta sẽ nói đại khái là tóm tắt lại những điểm đó và chúng ta bổ túc thêm những cái điểm mà phụ nữ chúng ta là người Việt Nam hãy còn chưa có đủ. Thành ra là nói tóm lại thì chúng ta thấy là người đàn ông muốn tìm một người vợ như hôm trước chúng ta đã bàn cãi thì nó có bốn cái hình ảnh ở một người vợ mà thôi. Một hình ảnh của một người vợ, một người đàn ông tìm kiếm, hình ảnh đầu tiên là hình ảnh người mẹ. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh người bạn đời. Hình ảnh thứ ba là một hình ảnh của một cái người phái yếu cần sự đùm mập che chở của một người hùng. Và thứ tư là một cái hình ảnh lãng mạn của một người tình. Thì ngày hôm trước chúng ta nói đến rất nhiều về hình ảnh của một người mẹ. Đó là cái sự tìm kiếm đầu tiên của người đàn ông. Thì cái hình ảnh này thì nói tóm lại là chúng ta biết là người đàn ông tìm đến một người đàn bà để được người đàn bà lo lắng mọi việc, tề gia nội trợ, săn sóc cho tổ ấm gia đình của mình. Và cái người đàn ông này sẽ muốn được người đàn bà nấu ăn ngon để có thể, tôi cứ nói đùa ở đây là để nắm cái bao tử, tại vì cái chuyện ăn uống đó là đệ nhất khoái trong tứ khoái. Thật ra đó là cái điểm rất là căn bản. Tại vì rất nhiều ông nói là bà vợ tôi nấu ăn ngon, đó là cái điểm mà gần như là quan trọng nhất, nói là suốt cả cái quãng đời làm vợ chồng với nhau. Rồi người đàn bà, người đàn ông muốn được người đàn bà khen ngợi. Bởi vì cái hình ảnh người mẹ dành cho người con, người đàn ông rất thích được khen ngợi. Nhất là cái sự khen ngợi in public, tức là khen ngợi ở ngoài đường đó. Ví dụ như đi bên ngoài mà khen một ông chồng thì ông chồng đó sẽ thích vô cùng. Bởi vì trong người đàn ông vẫn có cái hùng dũng nam tính ở bên trong. Một cậu bé lo âu, hy vọng là cái bà mẹ của mình đánh giá cái công việc của mình làm. Thành ra vẫn thích được khen ngợi. Và người đàn ông không thích bị chỉ trích, tại vì cái sự chỉ trích này sẽ làm cho cái tự ái của người đàn ông bị tổn thương, rồi sẽ cảm thấy là mình không xứng đáng với vai trò của một người chồng, thành ra không thích bị chỉ trích. Người đàn ông thích được khuyến khích, giống như là người mẹ khuyến khích người con, để trong cái sự khuyến khích đó sẽ làm cho người đàn ông có hứng thú để làm thêm những hành động tốt đó. Rồi người đàn ông cũng muốn được tha thứ. Cũng giống như là một đứa nhỏ khi làm một lỗi lầm gì đó thì mong chờ và mong muốn được sự tha thứ của người mẹ. Rồi người đàn ông cũng thích được làm nũng, thích được chiều chuộng như là một cậu bé trai vòi vĩnh. Và cũng trong hình ảnh người mẹ này, người đàn ông muốn có một cuộc sống êm ả, một cái sự đều đặn, routine, êm ả, không sóng gió trong gia đình. Để khi ra ngoài đời, làm việc bươn bải với cuộc đời để kiếm sống, thì khi trở về, có một cái người đàn bà như nãy giờ những điểm, nãy giờ tôi nêu ra, vẫn là hình ảnh của một người mẹ bảo bọc che chở, tạo cái sự yên ấm cho người đàn ông trở về. Rồi cái người thứ nhì mà người đàn ông tìm kiếm là một người bạn đời. Thì cái người bạn đời này, cái như hình ảnh người mẹ đó đa số người đàn bà Việt Nam đều có, mà các ông vẫn thường hay nhắc tới trong cái talk show vừa rồi. Thì điều đó là những điều người đàn bà Việt Nam hầu hết đều có. Nhưng mà cái hình ảnh một người bạn đời, những người đàn bà Việt Nam thường hay thiếu sót ở điểm này. Thành ra là chúng ta nói đến cái hình ảnh người bạn đời là có phải có sự chia sẻ, không phải chỉ có sự phục vụ và chu toàn bổn phận, mà phải có sự chia sẻ với người bạn hôn phối là người đàn ông của mình. Trong sự chia sẻ này, chúng ta nói đến cái sự nói chuyện qua lại. Thì nói chuyện thì như hôm trước chúng ta có nói sơ sơ là phải nói đúng chuyện, nói đúng lúc và phải nói rõ ràng, không để người đàn ông phải đoán mò như các ông vẫn nói là tôi không muốn phải đoán, tại vì đàn bà khó hiểu quá. Thành ra nói lại, là phải biết nói chuyện với người hôn phối của mình. Và sau cái sự nói chuyện đó, thì người đàn ông cũng mong đợi người đàn bà biết nghe chuyện của mình. Có nghĩa là trong cái cách nghe chuyện đó là một hình thức chia sẻ những cái áp lực của đời sống với ông chồng của mình, biết chia sẻ những cái việc rắc rối ở công việc, ở sở làm, ở bên ngoài. Thì khi người hôn phối, người đàn ông đi về nhà, thì có cái chuyện gì khó chịu hoặc là bất ưng trong ngày đó, thì người ta mong đợi là sẽ có một người bạn đời ở nhà để có thể chia sẻ những cái điều khúc mắc, rắc rối đó trong cuộc đời. Và khi chia sẻ, nói ra được, thì họ sẽ cảm thấy cái áp lực của cuộc sống nó được giải tỏa. Thì đó là cái điều, một điều nữa của hình ảnh người bạn đời. Rồi một cái điều nữa mà tôi biết là quý ông cũng muốn, là quý ông muốn được tôn trọng và muốn tôn trọng sự tự do của các ông. Thì dĩ nhiên sự tự do trong khuôn khổ và sự tự do này nó có một cái giới hạn. Chẳng hạn như là sự tự do với bạn bè, với công việc và với một cái đam mê về thú vui gì đó. Dĩ nhiên là những thú vui này phải là những thú vui lành mạnh. Chẳng hạn có ông thích đi chơi sport, thích đi đánh nhạc, thích đi hát hoặc là thích đi chơi với bạn bè ở một buổi chiều thứ sáu sau khi làm việc, đi happy hour, thí dụ như vậy. Thì người đàn ông rất muốn người vợ tôn trọng một chút xíu tự do của mình. Rồi người đàn ông cũng muốn cái người bạn đời của mình làm cho mình hãnh diện bằng cách, bằng những hình thức chẳng hạn như là mời bạn bè đến ăn, là một bữa tiệc mời bạn bè đến ăn, hoặc là có những cái liên hệ tốt đẹp với cái đại gia đình của mình, với họ hàng, cha mẹ của mình. Đó là những điều người đàn ông muốn ở người bạn đời làm cho mình hãnh diện. Rồi người đàn ông cũng muốn người bạn đời của mình chấp nhận tất cả mọi ưu khuyết điểm của mình. Bởi vì chúng ta phải nhận thấy rằng không một ai có thể buộc người khác làm cho mình thay đổi một cách dưới một áp lực. Cái người muốn sự thay đổi đó phải là chính người ta muốn sự thay đổi. Có nghĩa là không ai buộc người khác thay đổi được ngoại trừ chính họ muốn thay đổi. Thành ra khi mà người đàn ông muốn người bạn đời của mình chấp nhận những ưu khuyết điểm của mình có và sẽ sẵn sàng, khi mà được chấp nhận như vậy thì người ta sẽ sẵn sàng thay đổi để mà tốt đẹp hơn. Rồi một điều nữa mà tôi cũng có nghe một vài ông nói là người đàn ông cũng muốn người bạn đời của mình có một sức khỏe tốt để có thể sinh hoạt và sống với mình một cách vui vẻ, mạnh khỏe. Thì đó là những cái điều người đàn ông mong muốn ở một người bạn đời mà rất nhiều phụ nữ Việt Nam chưa nghĩ đến những điều này và chưa làm những điều này. Đó là lý do chúng ta muốn nói lên những cái điểm chính đó. Rồi đến một cái hình ảnh là người đàn ông muốn người bạn, người vợ của mình, người hôn phối của mình là một phái yếu, là một phái yếu cần được che chở. Ở đây chúng ta nói đến người đàn ông muốn là một người hùng, được kính trọng, được tin tưởng và được phục tòng. Được người phái yếu này núp bóng mình để mình có thể làm được cái vai trò là người hùng che chở. Thành ra là có một số quý vị phụ nữ ở bên này, nhất là ở bên này, nhiều khi vì hoàn cảnh, vì xã hội, có một số người trở thành quá cứng rắn và quá đứng mũi chịu sào. Cứng rắn quá, một người đàn bà cứng rắn quá cũng không phải là điều tốt trong cái liên hệ vợ chồng. Thì chúng ta thấy là có rất nhiều việc các bà dù là giỏi thật đó nhưng mà cũng nên đẩy các ông ra để các ông làm leader, để các ông làm trước. Thì như vậy các ông sẽ có được cái feeling, cái cảm giác là mình vẫn là người hùng và cái người vợ của mình vẫn là phái yếu cần được che chở. Trong cái tâm tư của người đàn ông vẫn muốn được cái cảm giác đó, vẫn muốn được là người đi bảo bọc che chở cho cái người vợ là phái yếu. Thành ra là chúng ta là nếu mà là những bà vợ thì nên biết cái điều này của ông chồng để chúng ta một đôi lúc cũng đừng nên quá cứng rắn và cũng phải tin tưởng ở khả năng của người đàn ông để cho người đàn ông được làm cái vai trò của họ. Thành ra là chúng ta cũng trong cái vai trò này thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta có nhìn thấy những cái sự làm việc có nỗ lực của ông chồng của mình thì người phụ nữ nên thể hiện cái sự trân trọng và sự tin tưởng và sự kính nể và sự appreciate, tức là cảm ơn cái những cái hành động đó, thì các ông sẽ cảm thấy mình là người hùng bảo bọc. Rồi một vai trò thứ tư mà chúng ta nói đến ở đây là người đàn ông muốn người vợ của mình có sự lãng mạn của một người tình. Thì cái điều này các ông trong cái talk show kỳ trước không ai nói ra hết. Tại vì đây tôi nghĩ đó là một cái tâm tư kín ở trong lòng các ông. Nhưng mà trong một cái talk show ở trên diễn đàn thì có lẽ là theo quan niệm Á Đông các ông chưa được cởi mở. Thành ra là tôi mới nói hôm trước là tôi cứ mớm lời mãi mà các ông không ai nói lên cái tâm tư này. Thành ra tôi có nói đùa kỳ trước là các ông mà không nói thì kỳ này tôi sẽ nói hộ các ông. Vâng. Nhưng mà hy vọng là trong cái ngày hôm nay thì quý ông bên ngoài sẽ nói lên những cái điều mà các ông chưa nói ra. Thì trong cái sự lãng mạn của người tình này thì các ông cũng muốn, mặc dù các ông có thể không lãng mạn đâu, nhưng mà các ông vẫn muốn một người đàn bà lãng mạn. Có thể mấy ông, các bà nói là ông chồng của tôi đâu có lãng mạn, đâu có ướt át gì đâu, thì tôi cũng đâu cần phải làm điều đó. Nhưng các ông luôn luôn thích những điều đó. Chẳng hạn như là tôi thấy có một vài ông tự nhiên đi ra đường, có một vài cô tự nhiên một đi ra, tự nhiên thấy trên xe của mình có một cái hoa để trên cái windshield của một người đẹp nào đó để lên, thì các ông tự nhiên tim nghĩa là nhảy đùng đùng. Thì đó là mà tôi muốn nói ở đây, là các ông dù chính mình không lãng mạn nhưng vẫn thích người phụ nữ của mình có chất lãng mạn. Thành ra là nếu quý vị mà biết được điều này thì cứ việc nên thêm thắt vào. Rồi các ông muốn vẻ đẹp. Nhưng hôm trước có một anh nói lên một cái sự thật, đó là có một anh, có một ông gọi vào nói là tôi thích người đàn bà phải có một cái sắc đẹp bên ngoài. Thì các ông dù nói rằng vợ là vợ nhà, không cần phải đẹp, không cần phải có ngoại hình, nhưng thật sự trong tâm tư của các ông vẫn thích nhìn một hình ảnh đẹp. Thành ra cái sự mà bên ngoài một cái nhân dáng và cái cách ăn mặc và cái cách trau chuốt cho mình, đó là cũng là một cái điều rất là nên có, và các ông vẫn có sự mong muốn đó ở người vợ của mình, nhưng các ông nhiều khi không nói ra. Và nếu người vợ của mình có một cái sự khiếm khuyết về cái điều này thì một ngày nào đó các ông nhìn thấy cái hình ảnh cái điều này ở một người khác thì các ông sẽ cảm thấy thích thú ở cái điểm đó. Thành ra các ông thích có một cái bề ngoài đẹp đẽ. Thành ra là người vợ Việt Nam thường hay quá chăm chút cho gia đình mà quên mất chính mình. Thành ra đó là lý do trong cái talk show này tôi muốn nhấn mạnh vô cùng là quý bà ở nhà nên để ý đến cái bề ngoài, cái nhan sắc của mình. Rồi một cái điều nữa trong cái sự lãng mạn của một người tình này thì người đàn ông rất thích sự đổi mới. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là trong cái đời sống vợ chồng chúng ta vì nhìn nhau nhiều quá, vì suốt ngày ở bên cạnh nhau, thành ra là không còn có một cái sự mới mẻ nữa. Đó là lý do các ông thường hay ngã lòng vì cái sự mới mẻ bên ngoài. Thì tôi có một cái thí dụ mà cũng có một người quen của tôi, thì ông này ông cũng nói ra một cái tâm tư rất là chân thành, rất là thành thật, mà tôi cũng phải bật cười khi mà tôi nghe ông nói. Tại vì ông nói với tôi rằng, tôi không hiểu tại sao tôi có một bà vợ rất là xinh đẹp đối với mọi người. Ai cũng khen tôi là tôi có phước lắm, tôi mới lấy được bà vợ xinh đẹp. Đối với con mắt của các bạn bè của tôi, đều nói là tôi có một người vợ xinh đẹp. Nhưng tại sao tôi đứng cạnh bà, tôi chả thấy, tôi lòng tôi rất là rừng rưng. Tôi chả thấy rung động tí nào cả. Nhưng một ngày kia, khi tôi đang đứng tưới nước ở trong vườn rau, thì tự nhiên tôi đứng ở bên bờ hàng rào, tự nhiên tôi thấy các bà hàng xóm ở bên cạnh. Bà hàng xóm đó thì già hơn vợ tôi, xấu hơn vợ tôi. Nhưng mà tự nhiên tôi đứng bên cạnh, bên kia hàng rào, tự nhiên có một luồng gió thổi lên. Thì tự nhiên tôi thấy cái hương hương thơm từ cái mùi nước hoa của bà tỏa ra thì tôi thấy rúng động cả tâm thần. Đó, cái điểm tôi muốn nói ở đây thì tôi cũng phải bật cười tôi bà tôi rất là cảm ơn ông là ở chỗ ông rất là thành thật. Có những ông khác nhận thấy như thế nhưng không nói ra, nhưng ông rất là thành thật. Thì cái điều đó chúng ta rút tỉa ở đây là người đàn ông thích sự mới lạ. Thành ra là nếu mà chúng ta biết được cái điểm đó mà chúng ta làm chúng ta mới mẻ hơn mỗi ngày bằng một hình thức nào đó, thì đó cũng là đáp ứng một trong những điều mà các ông mong muốn có ở người vợ. Thì chúng ta thấy là nói chung là có bốn cái điểm chính như vậy, là hình ảnh người mẹ, hình ảnh người bạn đời, hình ảnh người một người phái yếu cần được che chở, về hình ảnh lãng mạn của một người tình. Thì trong tất cả những hình ảnh này, đa số chúng ta là người phụ nữ Việt Nam thường thường có được hình ảnh người mẹ nhiều nhất, và cái hình ảnh phái yếu cần được che chở cũng có, nhưng mà cái hình ảnh của người bạn đời thì chúng ta nhiều khi còn thiếu sót, và nhất là hình ảnh lãng mạn của một người tình thì theo như tôi nghĩ là người đàn bà Việt Nam thường thường hay không có, là bởi vì hay nghĩ rằng vợ chồng với nhau rồi mà đâu có cần phải làm điều đó. Thành ra là đó là tất cả những cái điểm chính mà chúng ta muốn nhắc nhở ở đây. Tôi góp nhặt những lời tâm tình của một số quý ông. Có quý ông nói là tôi không dám nói ra ở trên đài đâu, là tại vì không lẽ nói ra nhỡ bà vợ của tôi bà nghe được thì bà ăn thịt tôi ấy. Thành ra là thật sự là trong cái diễn đàn của cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì chúng ta nghĩ là các bà vợ có nghe được thì cũng cảm thấy hân hoan mà thôi, là tại vì sẽ nhìn thấy và nghe được và nhận được cái niềm mong muốn thầm kín của ông chồng yêu quý của mình. Thành ra là trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay thì tóm lược lại là có những cái điều như vậy. Thì bây giờ là lúc mà chúng ta có thể mời tất cả quý vị ở bên ngoài có thể gọi vào để đóng góp thêm.
Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại. Mời quý vị gọi vào để mà cùng chia sẻ những cái mơ ước của quý vị nếu có. Hoặc là không ít thì nhiều, nếu mà mình thấy rằng bây giờ mình bằng lòng hết rồi, nhưng mà nếu mà được hỏi một cách thoải mái thì chắc vẫn còn một cái gì đó thầm kín vào ngạn. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị có thể gọi vào. Và chị em chúng tôi cũng có nói đùa rằng đôi khi nhiều ông chắc cũng hơi ngại rằng là mình nói ra rồi về nhà cơm không lành, canh không ngọt. Thành ra quý vị có thể dùng bất cứ cái gì đó để cho cái giọng mình nó khác khác đi. Thì không ai nhận ra giọng của mình. Để mà mình nói bằng cách thoải mái hơn á. Đó là sự thật, nhưng mà sự thật đôi khi nó để tránh làm mất lòng những người khác, cũng như tránh mẹ để cho mình được an toàn. Xin được mời quý vị đầu tiên trên đường dây. Dạ, chúng tôi đã nghe, xin tắt radio.
Hello, xin chào hai cô. Cho em có ý kiến ở cái điều số 3 hay số 4 gì đó mà hai cô gì đó vừa mới nói.
Vâng, cô Phương Nam.
Rằng là cái người đàn ông thích người đàn bà của mình là nấp vào dưới bóng. Em thì em không có nghĩ như vậy. Đối với em thì em cảm thấy rằng nên... nếu như mình có thể đào tạo, huấn luyện hoặc là chỉ vẽ, hướng dẫn người đàn bà của mình hoặc là con gái của mình mà vượt trội hơn mình thì đó là một niềm hãnh diện. Chứ tại sao lại mình muốn người ta nếp dưới bóng của mình mà chưa chắc cái bóng của mình là một cái bóng tốt. Nếu như mà suy nghĩ như vậy thì làm sao có được những bà như là Hillary Clinton, bà Thủ tướng Đức, bà Oprah là này nọ. Thì nếu như mà với cái suy nghĩ đó thì mình sẽ không bao giờ có, trên thế giới này sẽ không có những người đàn bà quyền lực như những cái bà vừa mới nói. Và hơn nữa mình nói rằng là tục ngữ của mình có câu rằng là con hơn cha là nhà có phúc. Nếu mà dựa theo cái sự suy nghĩ đó thì không lẽ chỉ có con trai mới được nên mới được quyền hơn mình, mà còn con gái thì không được quyền. Như vậy thì con gái không lẽ là không phải con của mình. Như vậy thì cái sự suy nghĩ đó thì em không có đồng ý với cái sự suy nghĩ đó của người khác. Xin đóng góp ý kiến như vậy thôi.
Vâng, cái điều thứ ba này Tôi đồng ý với anh hoàn toàn, và thật ra anh là người coi như là rất là up to date đó.
Dạ, vâng, bây giờ xin được biết quý danh của anh.
Vâng. À, dạ, xin cho em được giáo tên ạ.
Vâng, nhưng mà chắc là anh cũng lớn lên trong thời đại này, thành ra rất là phóng khoáng, cởi mở đó. Vâng.
Vâng, cái điều đó là điều rất đúng, nhưng mà có thể là anh hơi hiểu sai ý tôi một tí xíu. Tôi chỉ muốn nói là trong người đàn ông muốn có những điều này ở người đàn bà, nhưng hai cái điều sau, cái điều là muốn làm người hùng che chở và muốn có sự lãng mạn của người tình, đó là những cái điều mà người đàn ông vẫn có trong thầm kín, vẫn muốn có hình ảnh đó, nhưng không phải đó là hai cái điều mà là quan trọng nhất trong bốn điều. Thành ra là đó, trong cái điều này thì tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nếu người đàn bà mà có hay ho có này kia vẫn là điều không phải là điều sai, nhưng mà một đôi khi cứng rắn quá thì không tốt thôi. Thành ra nên để có một hình ảnh phái yếu này, không cần nói là ngoài đời, không cần nói là ngoài xã hội, nhưng có thể là trong nhà, trong phòng the chẳng hạn. Vâng, thì cái đó là cái hình ảnh yếu của mình, để cho người đàn ông vẫn còn thấy cái trái tim hào hùng của mình là ngon lành hơn.
Vâng.
Thành ra đó chỉ là cái ý của tôi như vậy, chứ không phải nói là người đàn bà phải nhũn như con chi chi để cho cái ông đàn ông làm mở cánh đại bàng che chở tất cả.
Đúng rồi. Vâng. Nghĩa thí dụ như anh đó, dĩ nhiên là anh sẵn sàng hỗ trợ cho những người vợ mà có những cái cá tính nổi bật mà giỏi giáo, nhưng mà leader, thí dụ như vậy. Nhưng mà về nhà, đôi khi anh vẫn cảm thấy thích thú khi mà được vẫn là người mà bà phải nương tựa che chở, đôi khi nhờ làm cái này, cái những cái gì nặng nặng nói chung lần tới phần ạ.
À, dạ, đối với em thì em nghĩ rằng là mình ví dụ như mình chỉ dạy, mình hướng dẫn người khác, giống như là người Mỹ người ta có câu như thế này, nên cho con mình dạy con mình cách câu cá hơn là cho con mình cá để ăn. À, thì nếu dạy biết dạy cho con mình cá thì nó sẽ ăn được một bữa, nhưng mà nếu mà dạy nó câu cá thì nó sẽ ăn được cả đời. Cho nên vấn đề mà hơn thua vợ chồng hay là đàn ông đàn bà trong gia đình thì không nên có, không nên đem những cái chuẩn bị hoặc là cái quyền lực ở ngoài xã hội khi mà về nhà. Về nhà thì chồng là chồng, là vợ, cha là cha, con là con.
Vâng.
Thì nó có cái sự đùm bọc, nó có cái sự tôn ti trật tự riêng của nó. Ở nhà nó có một cái sự riêng và ở ngoài đời nó có một cái riêng biệt.
Vâng, hoàn toàn đồng ý với anh. Đó, nhưng mà cái ý của tôi muốn nói là cái ý chấm phá vào cuộc đời thêm, thì khi mình là phái yếu thì nó sẽ làm cho ông chồng cảm thấy là được thích hơn, là luôn luôn mình là người đàn bà cứng rắn và làm tất cả mọi điều. Thì cái phi yếu này là cái ý tôi muốn nói ở đây.
Dạ, đúng rồi. Thì đôi lúc người đàn bà, đàn ông cũng nên tỏ ra lãng mạn, chứ đâu phải chỉ có phải như người đàn bà là phải lãng mạn không đâu.
Vâng, hoàn toàn. Vâng, đó là cái talk show kỳ trước nói về cái người đàn bà cần gì ở người đàn ông, thì có cái điểm đó. Và cái ý tôi muốn nói là vai yếu ở đây để cho mấy ông đi ra ngoài đừng bị ngã lòng bởi vì những người đàn bà cần đến sự bảo bọc che chở của mấy ông. Thành ra
có một cái em xin đóng góp ý kiến này. Thì em thấy có nhiều người đi coi mấy cái show đó, mấy cái show ca nhạc rồi concert này nọ đó. Thì khi mà thấy ca sĩ rồi nghệ sĩ là họ vừa mới hái xong thì cái rồi chạy tới chụp hình rồi này nọ. Ví dụ như người đàn ông thì ưa thích thường thì đi chụp hình với những cô ca nghệ sĩ trẻ đẹp trên sân khấu. Nhưng người đàn bà thì ưa chụp với những anh chàng ca hay rồi. Em thấy như vậy thì cái này là personal point of view thôi. Nếu mà mình làm như vậy thì cái người khác phái của mình, người đi bên cạnh của mình, em nghĩ rằng sẽ cảm giác không có được hài lòng lắm. Đối với em nghĩ như vậy.
Vâng, đồng ý với anh hoàn toàn. Nhưng mà cái điều mà người ta làm như vậy chứng tỏ nó phản ảnh trong tâm tư người ta là vẫn thích một cái hình ảnh đó, anh thấy không? Thành ra là mới chạy ra. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta muốn phân tích cái tâm lý của mấy ông.
Không bao giờ làm như vậy.
Vâng, cảm ơn anh giấu tên, nhất định không cho biết tên, nhưng mà là đã thấy anh cũng là một một người mà
một người chồng tốt.
Dạ vâng, một người rất là tốt, rất là bình đẳng, coi nghĩa là hai bên nghĩa là tôn trọng ngang ngửa nhau, và là thấy là có vẻ rất là lý tưởng đấy. Nhưng mà anh rất tiếc anh giấu tên, nhưng mà đây là cái thế hệ mà của những người đi sau này thì chắc là cũng có cái nhìn giống như
cái gì mà chúng ta mong muốn ở người đàn ông.
Tức là mình tôn trọng nhau và coi nhau, cả hai cùng nương tựa nhau, cả hai cùng là bình đẳng như nhau. Nhưng mà dĩ nhiên là bình đẳng nó mới là một cái mức tương đối, chứ các bà lúc nào cũng vẫn là yếu hơn. Nhiều khi có những cái mà chỉ có tay các ông mới làm được, còn các bà thì không nhất định là yếu, không có đủ bằng sức mạnh, cũng như là nhiều cái đặc biệt khác. Và ạ, 7136648002 là số điện thoại, mời quý vị gọi vào.
Vâng, nhưng mà thật ra trong ý của anh giấu tên hồi nãy thì anh rất là bình đẳng, có nghĩa là nếu mấy bà mà có mạnh dạn hơn thì các ông cũng cứ núp bóng không sao, tại vì đó là một cái sự phân công thôi. Tức là nếu các bà làm được thì các bà cứ làm, không có kỳ thị là vì bà là phái yếu mà không làm. Vâng.
Dạ vâng, xin được mời người khác trên đường dây.
Dạ, xin chào hai chị trên đài. Em tên Nguyên á.
Nguyên.
Dạ.
Vâng, mời anh.
Dạ, em muốn chia sẻ như thế này. Em nghĩ đó là em đồng ý với cái chị trên đài đó, là một người phụ nữ đó, người đàn bà đó thì phải giữ được một cái, vẽ được một cái người phụ nữ, mặc dù á mình có học thức cao hay là có hơn chồng đi nữa, thì đôi lúc mình phải không phải là không phải là mình có nghĩa là mình giấu một cái gì đó, mình phải mình làm một cái gì đó là mình cưỡng lại chính mình. Nhưng mà đôi lúc để trong cuộc sống á, để mà vợ chồng được cái hạnh phúc á, thì người đàn bà lúc nào cũng nghĩ là tôi là vợ của chồng tôi, chứ tôi không phải là chồng của vợ của chồng tôi. Đó là cái vấn đề mà em muốn chia sẻ.
Vâng. Như vậy là anh Nguyên đã nói rõ thêm cái ý của tôi, là người đàn ông muốn người đàn bà là phái yếu, tức là mình muốn là người hùng che chở. Thì cái đó nó là anh nói rất là rõ cái ý của tôi muốn nói, tức là trong tâm tư của người đàn ông vẫn có cái lòng tự tin và tự hào và tự trọng của người đàn ông, thì luôn luôn vẫn muốn có cái hùng mạnh của mình đó, chứ không phải là hoàn toàn không. Thành ra nếu mà một người đàn bà mà đè bẹp tất cả những cái cá tính này, cái hình ảnh này của người đàn ông, thì người đàn bà này tôi không nghĩ là thành công hoàn toàn, là bởi vì sẽ bị khiếm khuyết điều đó. Vâng, thành ra là cái người đàn ông đó sẽ dễ ngã lòng khi họ nhìn thấy cái hình ảnh đó ở một người đàn bà khác.
Phải không ạ? Theo như em nghĩ đó, thì một người đàn ông á, người ta nhìn một người vợ của mình làm một cái điều gì đó tốt ngoài xã hội, là theo em là rất là hãnh diện về cái vấn đề đó. Tại vì vợ mình làm được cái vấn đề đó cho xã hội, và về cuộc sống gia đình á, thì vợ mình cũng là trong mắt người chồng, mình nhìn vợ mình á, nó có một cái vẻ gì đó nó rất là giống là cái người mà chăn gối của mình á, tỏ vẻ như là hiền thục và rất là có một cái vẻ, có nghĩa là một người đàn bà trong cái gia đình, thì khi mà ngoài xã hội như vậy, khi mà về gia đình mà biết được cái cuộc sống gia đình, mà biết làm những cái chuyện mà lúc nào tôi cũng tôn trọng chồng tôi, và chồng tôi lúc nào cũng như là, không phải là, em thấy có nhiều người phụ nữ rất là giỏi, rất là cứng rắn, và họ em đã thấy một số, và cái cuộc sống gia đình là đi đến cái hôn nhân là nó tan vỡ, tại vì người đàn bà quá giỏi. Thì ở đây á, người đàn bà giỏi thì cái đó là cái điều tốt, người vợ giỏi là cái điều tốt, nhưng mà đôi lúc cũng phải biết chồng của mình nó không, cái lĩnh vực đó nó không giỏi giống như cái mình, nhưng mà những cái lĩnh vực khác người chồng mình có thể làm được cho mình đó. Thì em thấy có nhiều người đàn bà cứ cái gì cũng giỏi hết, khi mà chồng nói thì bác hết, không nghe gì hết.
Vâng.
Thì cái điều đó em thấy là nó sẽ đem đến cái cuộc sống gia đình nó sẽ không có được hạnh phúc trọn vẹn.
Vâng, anh Nguyên nói rất rõ cái ý của tôi ở đây, tức là đàn ông muốn có hình ảnh đó của người đàn bà, chứ không phải một người đàn bà quá cứng rắn không phải là điều tốt và là sự khiếm khuyết. Vâng, tôi đồng ý với anh Nguyên hoàn toàn. Đó là lý do mà tôi mang cái điểm này lên, là bởi vì cái điểm này đó là một trong những tâm tư thầm kín của các ông. Rất là rõ là các ông vẫn muốn mang hình ảnh của người hùng, vẫn muốn mang hình ảnh của người bảo bọc. Dù nghĩ là vợ tôi hay tôi để tốt là có sự hãnh diện vô cùng, nhưng nếu mà cái người đàn bà này biết được cái tâm tư của người chồng của mình, vẫn muốn được mình ở một khía cạnh nào đó, một lãnh vực nào đó, vẫn là phái yếu, vẫn là có sự tôn trọng và kính nể mà nhìn lên ông chồng, thì cái người đàn ông đó sẽ cảm thấy một cái sự happy hơn là một người đàn bà quá cứng rắn. Đây là cái điểm chính xác những điều anh Nguyên nói và điều tôi muốn diễn tả. Nhưng có thể là cái ngôn ngữ của tôi chưa có lột tả được hết, thành ra có thể chưa có mang được hết cái ý đó. Thành ra anh Nguyên đã giải thích rất là rõ cái ý này ở đây.
Dạ, với em có thêm một ý nhỏ nữa là theo cuộc sống của em thì bây giờ em cũng đã có gia đình và có vợ, có con, đứa con gái. Thì em nghĩ là cuộc sống gia đình thì khi mà em đã cố gắng làm những cái gì đem đến cái niềm vui cho vợ và cho con trong gia đình, cái đó là cái điều mà em cố hết sức mình để làm. Còn một cái điều mà em khuyên tất cả những cái người, em rất là kính nể những người đàn bà tài giỏi. Và người đàn bà có nghĩa là phải làm những cái chuyện mà có thể như đôi số đàn ông làm không được, là ngoài xã hội nhiều khi giỏi hơn những người đàn ông. Nhưng những người đàn bà đó nên đôi lúc mình cũng phải nhìn lại chính mình. Đừng có bao giờ mình tự cao là mình là cái người làm hơn chồng mình, hoặc là mình là cái người đàn bà mà có thể làm hơn những người đàn bà khác. Đôi lúc cái chuyện đó là mình, tại vì nhiều khi cái cuộc sống của mình sinh ra, mình lớn lên và ông trời ông sinh ra cho mình được một cái điều tốt đó, làm được ví dụ như là ngoại trưởng ngoại giao hay là president of một cái đất nước nào đó thì mình tự hào. Nhưng cái điều mà em thấy đó, những người đàn bà thật sự giỏi như vậy đó, thì gia đình họ đó, họ không có cái cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hầu như là vậy, không phải là tất cả mọi người, nhưng đôi lúc mình phải biết là mình phải khiêm nhường, chứ đừng bao giờ mình nói là mình giỏi hơn tất cả mọi người, thì cái điều đó dẫn đến cuộc sống gia đình mà tất cả bạn bè đôi lúc xa lánh mình. Thì lúc đó mình làm có giỏi đi nữa, có như thế nào nữa, thì mình cũng cô độc một mình cảm thấy rất là buồn.
Vâng, thì đồng ý với anh Nguyên. Thì những người đàn bà này đã đánh mất cái nữ tính của mình, thành ra mà trong cái đời sống vợ chồng, người đàn ông vẫn đi tìm người đàn bà ở cái nữ tính. Thành ra là nếu mà người đàn bà thành công nhưng đánh mất cái gọi là nữ tính, cái female của mình, thì dĩ nhiên đó là cái sự khiếm khuyết trong đời sống vợ chồng. Nếu mà nói là dưới vai trò của một người vợ thì người đàn bà này là một người đàn bà thất bại. Nếu mà nói vai trò ở ngoài đời thì đó là người thành công, nhưng nói vai trò là một người vợ thì những người đàn bà như vậy là người đàn bà thất bại, không phải người đàn bà thành công.
Dạ, theo em thì kết cuộc thì em thích một người đàn bà. Tính em thích một người đàn bà. Có nghĩa là tôn trọng chồng, và người đàn bà em thích người đàn bà có cái một cái nữ tính, còn lại một nữ tính để chồng yêu cái tính đó của người phụ nữ. Chứ em không thể, thí dụ đối với em thì tất cả mọi người thì cái cá nhân thì mình không thể nào mình thương một người, mình sống chung với một người mà những cái ý kiến của người vợ mình lúc nào nó cũng nằm trên ý kiến người chồng. Và em đồng ý với chị là hoàn toàn là em rất là thích, và em nghĩ chị là cũng là một người vợ rất là lý tưởng trong gia đình của chị. Và có nghĩa là có một cái nữ tính, mặc dù như thế nào đi nữa thì cũng phải có một cái sự nữ tính để cho chồng mình yêu mến, và cái đó là nó mang đến một cái niềm vui và cái hạnh phúc mãi mãi trong cuộc sống gia đình. Và em có những cái ý kiến đóng góp như thế.
Vâng, cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Anh đã nói lên rất là rõ cái ý thứ ba trong bốn cái điều mà hồi nãy tôi nói ra. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, 713-664-8002 là số điện thoại nếu quý vị có bất cứ những điều gì để mà chia sẻ trong cái chủ đề mà chị Phương Nam đưa ra. Xin mời người khác trên đường dây. Dạ, chúng tôi nghe ạ. Xin tắt radio.
Hello.
Vâng, mời anh.
À, xin lỗi, hai tôi.
Dạ phải ạ, xin cho biết tên ạ.
À, tôi tên là Tuấn.
Vâng, anh Tuấn.
Đi xe trên đường đi làm, nghe cái chủ đề này cũng thật hay. Thì chỉ có một cái ý kiến nhỏ nhỏ như này để làm sáng tỏ những ý nói về chị với anh Nguyên thì nó rất là hay. Chứ ta nhớ trong cái lịch sử thế giới có hai cái cuộc tình rất là đẹp, đó là thủ tướng siêu của anh. Anh chàng này có người vợ lớn hơn chàng 20 tuổi. Thế nhưng mà anh chàng cũng không thấy tìm thấy cái nét đẹp nào ở bên ngoài, và anh chàng luôn luôn nói rằng nơi đó là cái nơi mà tôi trở về sau những ngày chiến đấu mệt mỏi với chính trị, với thế giới. Anh ta tìm được một chỗ dựa rất là ấm cúng. Rồi một người thứ hai mà nói như chúng ta nãy giờ nói là một người đàn bà đanh thép nhất thế giới là bà Thủ tướng Thatcher của Anh. Bà ta là người rất thành công, một người phụ nữ thành công. Nhưng mà bà ta nói rằng khi trở về anh, bà ta cũng cần một chỗ dựa tinh thần khi trở về nó bóng tùng quân của mình và chồng của bà là một người lý tưởng. Và thế giới này ai cũng đều nói rằng họ là những cái người, những cuộc hôn nhân thành công tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ rằng bất cứ cái người đàn ông nào thành công cũng cần một người phụ nữ ở phía sau. Và tôi nghĩ rằng bất cứ người đàn bà thành công nào cũng cần một cái bóng tùng quân về tình cảm. Thì dù cho họ có thành công cỡ nào đi nữa thì về phần tình cảm họ vẫn yếu đuối, có trái tim mềm yếu. Và chúng ta không coi họ là phái yếu nữa, nhưng mà coi họ là phái đẹp. Nhưng mà chắc chắn rằng cũng vẫn có một cái điểm yếu, cần có một chỗ dựa tình cảm, đó là người đàn ông. Theo tôi là như vậy.
Yeah. Dạ vâng. Dạ vâng, vâng, đồng ý với anh hoàn toàn là đó là lý do mà chúng ta có cái cuộc hôn nhân, để chúng ta có cái người kia, để chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết của nhau. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta có gia đình và có hôn nhân. Thì đồng ý với anh hoàn toàn về cái điểm dựa tinh thần và có một cái bến bờ bình an khi mà người ta trở về dưới mái gia đình.
Vâng. Dạ. Thì có bao nhiêu ý kiến đó thôi, cho tí mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại. Mời quý vị gọi vào để mà chia sẻ tâm tình của quý vị về những cái điều gì mà vẫn còn một chút những cái mơ ước nào đó về người vợ của mình. Xin mời quý vị. Dạ vâng, quý vị đã rời máy 713-664-8002. Vâng, xin mời lên tiếng. Chúng tôi đã nghe ạ.
Hello.
Mời ông.
Hello. Dạ, xin chào quý đài.
Dạ, dạ vâng, và xin anh cho biết tên anh Tuấn. Anh Tuấn khác phải không?
Dạ, dạ, này Tuấn khác, dạ.
Vâng.
Tôi xin có một vài ý kiến để góp ý trong cái sự đóng góp ngày hôm nay. Thì tôi cũng có nghe cái một số anh vừa mới trình bày. Thì tôi cũng nghĩ rằng các anh đó cũng đã sống trong cái cảnh đó rồi, thì các anh hiểu. Nhưng mà có một điều tôi muốn đề cập đến đây là tại sao những người đàn ông của chúng ta nó cứ đòi hỏi cái người phụ nữ, cái người đàn bà, cái người vợ phải như thế này, phải như thế kia để có thể tạo được cái hạnh phúc gia đình, mà chúng ta không có tự nghĩ rằng chúng ta là những người đàn ông mà chúng ta cần phải sửa là cái quan niệm của chúng ta đi. Vì dù sao chúng tôi thấy á, đa số những cái người đàn ông giàu đã sang Mỹ sống, giàu đã hội nhập trong cái cuộc sống ngày hôm nay, họ vẫn giữ được cái thành kiến là cái tôi của mình trên hết. Và cái người đàn ông lúc nào cũng phải là cái người, nói xin lỗi, là chủ cả trong gia đình. Thì như thế chúng ta cũng đã bị sai ở cái điểm đó rồi. Là chúng ta cũng đừng đòi hỏi cái người phụ nữ họ phải biết mình là chồng, biết mình là đàn ông, biết là mình là cây tùng. Thì tại sao như vậy? Thì nó sẽ đi đến sự đổ vỡ. Thành ra tôi nghĩ rằng người bạn đời với nhau, nghĩ mình là người bạn đời với nhau, trong cái tình thân, trong cái sự kính trọng lẫn nhau, trong cái tình bạn với nhau, thì nó sẽ giữ được cái cuộc hôn nhân cho nó lâu dài. Thì đồng thời chúng tôi cũng nhắn nhủ đến quý bà. Ở đây chúng tôi không đả kích, nhưng mà chúng tôi cũng nói nhiều khi quý bà thì cũng lại cũng không cần gì phải mấy bà là có cái địa vị cao, là cái học thức cao trong xã hội. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi mấy bà cũng đã đi quá cái mức của mình, để đôi lúc nhiều người đàn ông nó họ phải chịu đựng. Thành ra đôi lúc cái sự chịu đựng nó quá trớn á, thì nó lại đâm đi đến một cái ngõ khác. mà điều không tốt trong cái hạnh phúc và cái của cái gia đình mình. Thành ra để tóm lại, chúng tôi nói rằng người phụ nữ phải khiêm nhường đúng mình lại một chút, đồng thời cái người đàn ông cũng phải sửa đổi cái quan niệm mình, đừng có quan niệm là cây tùng cây bách hay là người đàn bà phải dựa theo mình để sống, thì cái đó cũng sai rồi. Mà hãy đối xử và nghĩ với nhau trong cái tình thân, trong cái tình bạn, kính trọng lẫn nhau, mọi người nhường nhịn nhau một chút thì nó mới có được cái hạnh phúc gia đình. Thì chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó để góp ý trong cái buổi hội tuần ngày hôm nay.
À, vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Thì cái điều anh Tuấn nói là không ai có thể phủ nhận được, và cả tất cả mọi người đều phải đồng ý là trong cuộc sống lứa đôi thì phải có sự hai bên, tức là hai người cùng biết điều thì cái cuộc sống hôn nhân nó rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Thành ra tôi vẫn thường hay nói rằng là trong cái cuộc sống vợ chồng lứa đôi hôn nhân nó rất là dễ mà nó cũng rất là khó, tùy theo chúng ta biết nhìn nó và biết xử nó hay không. Và tất cả những điều này phải cần phải có hai chiều thì mới làm được. Nếu một người làm mà người kia phá đổ thì cái chuyện nó sẽ không bao giờ dẫn tới một kết quả tốt đẹp. Thành ra đó là cái chủ đích mà trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình chúng ta đặt ra tất cả những cái nan đề để chúng ta nhìn vào một cách rõ ràng và giải quyết nó. Chứ không có nghĩa là chỉ trích hoặc là nói lên điều gì cả. Thành ra là trong một cái điểm mà anh Tuấn có nói ở đây là người đàn ông thích người hôn phối, người vợ của mình khiêm nhường, thì cái điều này là cái điều mà rất là đúng và rất là chính xác. Là bởi vì cái lời ăn tiếng nói một cái cách giản dị thôi, cái khiêm nhường đó là cái điều, đó là có cái nội dung khiêm nhường trong đó. Nhưng cái hình thức khiêm nhường cũng rất là quan trọng. Tại vì có một cái lời nói thôi, nhưng mà có rất nhiều ông than phiền là cái bà tôi không thích đàn bà nói chuyện dữ dằn. Tại vì có rất nhiều người đàn bà vì là quen quá rồi, vì là ông chồng là cái người ở trong nhà mình bao nhiêu năm tháng rồi, thành ra họ không còn để ý tới nữa. Và họ đại khái là tự nói ra theo bản năng và không kiềm chế. Thành ra cái lời nói của cái người mà nói dữ dằn đó, nó hay làm cho người khác bị khó chịu. Và có nhiều ông nói là tôi về nhà tôi cứ nghe bà nhảy chôm chôm đó, bà xỉa sói không à. Thành ra là cái chuyện mà nói năng không khiêm nhường và cái nội dung không khiêm nhường là hai cái liều thuốc, gọi là liều thuốc rất là độc hại trong cuộc sống của lứa đôi. Thành ra đó là một cái ý của anh Tuấn nói mà tôi nhân thể tôi muốn dựa vào đó để nói lên một cái điều mà người đàn ông muốn có ở người đàn bà, là cái sự khiêm nhường nhẹ nhàng và nhã nhặn của người đàn bà. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. 7136648002 là số điện thoại để quý vị cùng gọi và chia sẻ. Xin được mời người khác ạ. Vâng.
Hello.
Chúng tôi đã nghe ạ. Vâng, xin cho biết tên.
Mới mở ra do mới nghe này nó hay cũng hay hay. Em chỉ góp ý em tên Đạt. Ông bà xưa chỉ nói một câu đây mà nó rất hay. Sang vì vợ, giàu vì bạn, sang vì vợ. Cái hai cái câu đó mình rất hay. Cho nên hay thì mấy anh hay để ý mấy cái câu này nó cũng hay. Thì em chỉ góp ý vậy thôi.
Vâng, nhưng mà anh nhân thể anh còn ở trên anh có thể nói rõ hơn là sang vì vợ là anh sang ở cái chỗ nào không? Anh có thể nói rõ hơn ra không?
Anh đã xoay làn sóng ạ. Vâng.
Vâng, sang vì vợ có nghĩa là cái sự hãnh diện vì vợ của mình. Vâng, nói chung là như vậy. Thành ra là trong cái chương trình hôm nay thì thật ra chúng ta cũng chỉ muốn nói đến những cái điều, tất cả những cái điều có thể làm cho cái một người gọi là một người vợ trở thành tuyệt vời và hoàn hảo. Chứ còn dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những người nhấn mạnh điểm này hay nhấn mạnh điểm khác hơn. Nhưng mà chúng ta nói đến tất cả những điều để chúng ta có thể nhìn thấy nó. Vâng.
Dạ vâng, xin mời người khác ạ. Chúng tôi đã nghe. Vâng, mời anh.
Dạ vâng, thưa chào hai chị trên đài. Tôi tên là Võ.
Dạ vâng.
Thì tôi có theo dõi cái chương trình kỳ trước. Thì cái sự mong đợi của phái nam và người và phái nữ, tôi đồng ý tất cả những chuyện đó, nhưng mà cái đòi hỏi đó cũng cần được cái sự đáp ứng ngược lại của phái nam. Đừng có đòi hỏi nhiều quá mà mình không làm gì hết.
Vâng.
Cái thứ hai mà không ai đả động hết là cái vấn đề lãng mạn trong đời sống vợ chồng.
Vâng. Đó là điều tôi rất muốn ông nói. Vâng.
À, thì tôi có ý kiến như thế này. Cái sự lãng mạn nó kéo dài từ lúc hẹn hò trước khi mà lấy nhau đó, rồi qua cái thời gian thành hôn này kia, con cái người nọ, thì cái người đàn ông đó phần lớn theo tôi nghĩ là trong cái vấn đề lãng mạn về vấn đề chăn gối phòng xe đó, thì các ông là những cái người luôn luôn là phải chủ động trước. Bây giờ cái người đàn ông cũng như là như đóng vai cái người khi ông đi ăn xin ấy. Và cái chuyện cho hay không là cái chuyện của vợ quyết định. Thành ra trong khi nghĩ của tôi đó, chúng tôi muốn người đàn bà đôi khi cũng nên chủ động trong cái chuyện đó. Và khi nó chủ động đó, thì là phải hòa hợp với nhau. Và phải tôi nghĩ là theo cái chuyện yêu đương nó phải đồng nàn một chút xíu, chứ đừng có chịu chặt. Các ông khèo và đáp lại nhưng mà đều không có cái gì là hưng phấn nhau cả. Đó, thành ra chúng tôi muốn quý bà đôi khi nên chủ động trong chuyện đó và hòa mình với người đàn ông để hai vợ chồng có được những cái giây phút thần tiên đốt cháy cái lửa tình cho nó đồng cháy hơn một chút xíu, chứ đừng để nó chết đi. Lúc khi nó chết đi thì còn cái nghĩa thôi, không còn cái tình nữa, đã xin hết.
Vâng, cảm ơn ông Đạt rất là nhiều đã nói lên cái điểm thứ tư trong bốn điểm mà chúng ta nhắc đến, thì cái điểm lãng mạn của một người tình ở người vợ. Thì cái điểm này thật sự theo như là tôi nghĩ và nghe được từ các ông thì tôi thấy cái điểm này là cái điểm tối quan trọng trong đời sống vợ chồng mà rất nhiều ông không nói ra, tại vì nhiều khi khó nói, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái điểm tối quan trọng trong đời sống vợ chồng. Đó là lý do mà tại sao những cặp vợ chồng càng ngày thì trở nên càng nghĩa là nhạt nhẽo như là cơm nguội. Tức là không còn có một chút gì gọi là hứng thú. Như là ông đã có nói là người đàn bà thường hay là trả bài hoặc là chỉ là đáp ứng chứ không chủ động. Thì đại khái là trong cái tinh thần của tình yêu và gia đình, chúng ta nói một trong tinh thần xây dựng. Thành ra là hy vọng là quý bà phụ nữ Việt Nam ở bên ngoài cũng nghe được cái tâm tư rất là riêng tư và rất là thầm kín và rất là rõ ràng, thành thật của quý ông, để quý bà nghĩ đến và đây là một trong những điểm mấu chốt trong chìa khóa hạnh phúc mà rất nhiều bà deny, tức là không muốn nhìn thấy sự thật. Và một đó là một trong những điểm mà trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tại vì trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ đưa đến sự divorce mà có một hình bóng người thứ ba xuất hiện, thì luôn luôn tôi không bao giờ là cái người gọi là nhìn vào và kết án cái người thứ ba kia. Nhưng mà luôn luôn chúng ta hãy nghĩ lại cái người đàn bà ở nhà. Nếu mà ông chồng đi ra ngoài thì tất nhiên người đàn bà đó phải có một sự khiếm khuyết gì đó. Thành ra cái người đàn ông mới đi tìm kiếm ở chỗ khác. Thành ra là nói đến cái sự nãy giờ ông Đạt nói thì có lẽ là nó rất là rõ về cái yếu tố lãng mạn của một người tình nóng hổi ở trong phòng the mà người đàn ông cần thiết ở người vợ. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà cái chuyện trong phòng the này nó có liên quan đến vấn đề tâm lý. Nếu chúng ta muốn phân tích và nhìn một tí xíu, người đàn ông khi được thành công trong phòng the thì mấy ông sẽ có một cái tự ái rất là satisfied, chứ không phải chỉ có chuyện kia không. Mấy ông sẽ cảm thấy là các ông được muốn, được vợ trân trọng, được vợ quý hóa, được vợ là thích thú mình. Thì tự nhiên mấy ông khi mà bị reject, tức là bị phản đối á, thì mấy ông sẽ cảm thấy là mấy ông không được yêu thương. Thành ra là cái chuyện mà nó hơi tế nhị này, nó là một cái điểm rất là quan trọng mà có thể rất là mấu chốt ở trong cuộc sống vợ chồng. Mà đây là một cái tiếng nói rất là thành thật và tôi rất là mong mỏi được nghe. Mà đến hôm nay sau 2 tiếng đồng hồ talk show tôi mới được nghe ông Đạt là một người đại diện của phái nam nói lên cái tiếng nói này. Đó là lý do mà có một số ông ở đi ra ngoài hoặc là đi về Việt Nam, thí dụ như vậy, hoặc là đi ra ngoài gặp một người con gái khác, họ thỏa mãn được những cái nhu cầu này của các ông là các ông sẽ dễ bị cuốn hút theo. Thành ra đây là một trong cái yếu tố rất là quan trọng mà người đàn ông mong muốn có ở người vợ.
Dạ vâng,
cảm ơn ông Đạt rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã gọi vào. Và 7136648002 là số điện thoại mời quý vị gọi vào để cùng chia sẻ những niềm mơ ước của quý vị về người vợ của mình. Xin được mời người khác ạ. Vâng ạ, chúng tôi đã nghe ạ, xin tắt radio.
Alo.
Vâng, mời chị.
Mình tên là Lan Anh đó. Dạ, chào hai chị trên đài.
Dạ vâng, mời chị. Hôm nay thì là...
Hồi nãy giờ mình nghe cái chương trình này mình thấy rất là hay.
Vâng.
Dạ, mình cũng đồng ý với quý anh chị. Thì trong cuộc sống vợ chồng, thì thứ nhất mình cũng nãy nghe chị nói là người chồng lấy người vợ về. Thứ nhất là muốn người vợ là hình ảnh của một người mẹ, một người vợ, một người tình. Nhưng cái điều quan trọng nữa theo mình nghĩ là một người tri kỷ nữa.
Vâng, cái và đó là điểm thứ hai đó. Vâng, là người bạn đời đó.
Cần người vợ phải có một chút xíu lãng mạn. Rồi cái thứ nhất, cái đó là điều mình muốn nói. Cái điều thứ hai là ở bên Mỹ thì luôn luôn người ta có quan điểm là người phụ nữ là trên hết. Còn ở theo cái phong tục tập quán của người Á Đông mình là người chồng là trên hết. Tất cả hai cái điểm đó đều nó sai hết. Nếu mình được phối hợp hai cái đó nó chung thành một, nghĩa là mình không đi bên phải, mình không đi bên trái, mà mình đi ngay giữa, thì cái cuộc sống vợ chồng nó sẽ tốt đẹp hơn. Rồi có một cái câu châm ngôn hay là câu danh ngôn gì đó, nhưng mình Lan Anh có đọc ở trên đài, nói là người đàn ông cần ở người đàn bà, cần ở người vợ, không cần người vợ thành công, không cần người vợ thông minh, mà người đàn ông cần người đàn bà có một chút khả ái, có một chút hiền diệu, hiền thục của một người vợ, vậy là đủ rồi. Thì trong cuộc sống vợ chồng mình phải biết lắng nghe ý kiến với nhau, nhường nhịn lẫn nhau. Mà khi mà ra đường thì theo phong cách của người Việt Nam thì ra đường đàn ông lúc nào cũng muốn mình là chủ. Còn ở bên Mỹ thì muốn người đàn bà ra đường thì lúc nào cũng ra điều là mình là lady first, để ông chồng phải nể mình. Nhưng mà người ta không hiểu, khi mà ra đường như vậy đó thì mình muốn improve cái power của mình ở ngoài, thì mình phải nghĩ tới cái cảm giác của người phối mẫu của mình. Mình đừng có làm cho người phối mẫu của mình mất mặt trước mặt mọi người. Mình cũng phải nể chút xíu. Ví dụ ở nhà và ông chồng mình có chiều mình, hay là ở nhà bà vợ mình có chiều mình, nhưng mà khi mà ra đường rồi mình cũng phải nể người ta chút xíu. Rồi khi mà lập gia đình rồi mình cũng phải người vợ thì một thời gian lâu mình ở với nhau thì những cái hương vị mà gọi là nó mùi mẫn hay là nó lãng mạn nó không còn nữa, thì mình phải cố gắng làm sao mình tạo ra những cái đó. Chứ không phải mình lấy chồng, mình lập gia đình rồi có con rồi cái cuộc sống cứ lo cho gia đình rồi cái cuộc sống gọi là vợ chồng lứa đôi yêu thương ngày xưa nó không còn nữa. Mình phải làm sao giữ những cái đó. Tại vì Lan Anh có một cô bạn có hỏi Lan Anh là tại sao khi mình mới yêu nhau thì mình rất là lãng mạn, tình tứ, tình yêu đó rất là đẹp, mà tại sao mình lấy nhau một thời gian rồi cái những cái lãng mạn, tình tứ, cái tình yêu đó đâu mất hết rồi.
Vâng, cảm ơn chị Lan Anh rất là nhiều. Thì coi như là những cái câu nói của Lan Anh đó là rất là đúng. Và đó là hoàn toàn là tất cả những chủ đề trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình chúng ta cũng vòng quanh để nói đến và để coi như là để cho tất cả mọi người thực hiện những điều mà Lan Anh đã nói. Coi như Lan Anh đã tóm tắt tất cả những điều mà cần thiết để cho cuộc sống lứa đôi nó được thành công. Thì đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta, tại vì từng mỗi tiếng thì chúng ta phân tích về một khía cạnh mà thôi. Thành ra là cái kỳ talk show kỳ trước nữa thì chúng ta nói đến về cái khía cạnh người đàn bà muốn gì ở người đàn ông. Rồi chúng ta nói đến khía cạnh người đàn ông muốn gì ở người đàn bà. Thì trong mỗi một tiếng chúng ta nói sâu về một khía cạnh thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn và chi tiết hơn. Thì tất cả những điều Đan Anh nói là những điều rất là đúng và rất là cần thiết để chúng ta có một cuộc sống lứa đôi. Nhưng mà nãy giờ trong cái tiếng đồng hồ vừa rồi chúng ta phân tích là chúng ta nói tiếp những điều người đàn ông muốn có ở người vợ. Chúng ta nói hết tất cả, chứ không phải là nếu nói là để một người mà chấp nhận, hoặc là thế cũng là good rồi. Mà chúng ta muốn nói tất cả những cái điều căn bản người đàn ông tìm có ở người vợ, và những điều rất là gọi là kế bên phụ thuộc, nhưng rất là quan trọng, mà có thể nói là những nhu cầu, nhưng mà nói một cái cách văn hóa hơn là những ước mơ của những người đàn ông muốn có người vợ, để cho tất cả những ông có thể bày tỏ nỗi niềm và tất cả những bà bên ngoài có thể nghe và hiểu được mấy ông. Thành ra là trong ngày hôm nay thì sở dĩ hôm trước chúng ta kéo dài ra cái buổi hội thoại ngày hôm nay là bởi vì lần trước các ông chỉ nhắc đến hình ảnh người mẹ nhiều nhất và hình ảnh người bạn là người nhiều thứ hai. Nhưng mà trong ngày hôm nay chúng tôi rất là vui là đã có được mấy anh gọi vào nói đến hai cái hình ảnh thứ nhì, thứ ba và thứ tư, tức là hình ảnh của người đàn bà là phái yếu và một hình ảnh người đàn bà là người tình lãng mạn. Hai cái hình ảnh này rất là quan trọng, không thể thiếu ở một người vợ. Nếu mà chúng ta muốn là một người vợ có được nhiều hoàn hảo thì hai cái hình ảnh sau không thể thiếu được, dù hai hình ảnh trước là hình ảnh người mẹ là hình ảnh cột trụ nhất, nhưng hình ảnh người tình không thể thiếu được nếu chúng ta muốn cho cái ông chồng mình chỉ trở về nhà và không cần tìm kiếm một cái gì bên ngoài nữa, thì chúng ta phải có bốn hình ảnh đó. Thành ra nói ra thì rất khó, là người đàn bà nhiều khi phải như là cái con cắc kè, người đàn ông cũng thế, cũng như là cái con cắc kè. Tôi nói như là con cắc kè có nghĩa là tùy cơ ứng biến, tùy hoàn cảnh nào mà biến hóa để cho nó thích nghi với cái thời điểm đó và với cái hoàn cảnh lúc đó. Thành ra người đàn bà cũng như người đàn ông, nếu chúng ta phân tích ra tất cả những điều cần thiết và mong muốn ở hai người đó thì sẽ đáp ứng được, và hai người cùng phải phối hợp và cộng tác với nhau thì cái cuộc sống vợ chồng nó sẽ dẫn đến tốt đẹp. Hình như có một vị đang gọi vào.
Là không, đó là vẫn là chị đấy ạ. Vâng, chúng tôi cảm ơn các thính giả đã gọi vào, nhưng mà thì giờ qua rất là nhanh, đã hết giờ. Thành ra bây giờ phải xin được kết thúc và mời chị Phương Nam gọi là đúc kết một chút xíu ạ.
Vâng, trong mấy cái talk show vừa rồi thì chúng ta nói đến những điều căn bản là những cái điều cần thiết có ở một người chồng, rồi những điều cần thiết có ở một người vợ, và những điều ước mơ của người chồng và những ước mơ của người vợ, có nghĩa là những cái điều thật sự là có trong cái ý nghĩ của cái người hôn phối. Thì nếu chúng ta biết được những điều ước mơ của người chồng hoặc là người vợ của mình thì chúng ta sẽ tìm cách để đáp ứng những ước mơ đó. Thì nói tóm lại là người Việt Nam, cả đàn ông lẫn đàn bà đều có những cái đức tính căn bản tốt và cần thiết để làm một người hôn phối, hơn là những người các dân tộc khác. Chúng ta có thể nói một cái cách hãnh diện như vậy, nhưng chúng ta chưa có đủ tất cả mọi đức tính để mà làm một người hôn phối tuyệt vời. Trong cái đời sống của xã hội tiến bộ và phức tạp ngày nay, thành ra là chúng ta đã phân tích trong 3 tiếng đồng hồ của 3 tuần vừa rồi, thì chúng ta đã tìm hiểu những thiếu sót để bù đắp, để cho có thêm chất lãng mạn và thêm màu sắc trong cái đời sống vợ chồng, để cho người chồng và người vợ có tìm thấy hết tất cả những điều cần thiết ở người hôn phối ở nhà, và chúng ta không cần phải đi đâu xa để tìm kiếm. Thì chúng ta thấy một cuộc hôn nhân duy nhất và vĩnh cửu vẫn là điều tốt đẹp nhất và đáp ứng đúng theo cái định nghĩa của hôn nhân và đời sống vợ chồng. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình, chúng tôi là Phương Nam và Kim Thoa đã bàn bạc với quý vị, và rất cảm ơn sự đóng góp của tất cả quý vị, quý ông và quý bà đã gọi vào để đóng góp và nói lên tất cả những cái điều mà quý vị đã suy nghĩ. Thì thân ái chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.